cánh đồng làng quê và cánh đồng trong thơ ca. Cánh đồng là một từ có lẽ không xa lạ gì đối với người Việt Nam. Với một nước mà truyền thống chủ yếu sống bằng nghề trồng lúa nước, hầu như người Việt Nam nào, không ít thì nhiều, đều gắn bó với nông thôn, với làng quê quen thuộc. Và hiển nhiên, nói tới làng quê là chúng ta nghĩ tới lũy tre làng, tới cánh đồng lúa đâu đâu ta cũng thấy. Nó gần gũi đến nỗi ngay từ lúc còn nhỏ, nằm trên nôi, ta đã gặp cánh đồng từ lời ru của mẹ. Con cò bay lả bay la, bay từ cửa phủ bay ra cánh đồng. Hình ảnh lũy tre, con cò trắng, cánh đồng lúa chín đã trở nên những hình ảnh đặc trưng nhất cho cuộc sống nông thôn người Việt. Cánh đồng, nếu theo một định nghĩa trong từ điển thì có thể hiểu là khoảng đất rộng với độ dài khác nhau dùng để trồng cấy. Có thể coi đây là tư liệu sản xuất quan trọng nhất của người nông dân, là nơi người nông dân gắn chặt cuộc đời mình. Rủ nhau đi cấy, đi cày, bây giờ khó nhọc, có ngày phong lưu. Trên đồng cạn, dưới đồng sâu, chồng cày, vợ cấy, con trâu đi bừa. Bức tranh trong câu ca dao đã vẽ nên một hình ảnh chân thực về công việc của nhà nông. Chân thực vì nó đã mô tả rất đạt cảnh lao động vất vả khó nhọc của họ. Trên đồng cạn, dưới đồng sâu, chồng cày, vợ cấy, con trâu đi bừa. Người và vật đều phải lao động tất bật như nhau. Nhưng vì nó chân thực nên nó cũng rất sinh động, rất đẹp và trở thành một tiền đề để rút ra chân lý. Ở đời có khó nhọc vất vả mới có ngày sung sướng phong lưu. Cánh đồng cụ thể đó có thể ở ngay trước mắt ta khi ta có dịp đi qua mỗi một làng xóm, thôn quê. Nhưng cánh đồng có thể dùng để chỉ một khái niệm rộng hơn. Người ta có thể dùng cánh đồng để diễn tả một phạm vi đất đai rộng lớn, dĩ nhiên là vẫn thuộc về làng quê. Chẳng hạn, trên cánh đồng miền Nam, mây đen che phủ chân trời, khi ca lên Hồ Chí Minh, nghe lòng phơi phới niềm tin. Lời bài hát Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người của Trần Kiết Tường. Thì câu thơ cánh đồng miền Nam không dùng để chỉ một cánh đồng cụ thể, mà muốn qua đó khái quát lên cả một vùng nông thôn miền Nam trải khắp, từ đồng bằng châu thổ tới bưng biển xa tấp. Nội dung ngữ nghĩa mà tác giả muốn diễn đạt là cảnh cai trị, áp bức của chế độ cũ, giống như đám mây đen đang u ám bao trùm khắp thôn quê miền Nam. Và những đám mây đen bao phủ đó sẽ tan đi khi ánh sáng niềm tin của Bác Hồ rọi tới. Và đây là tâm trạng của nhà thơ Tố Hữu trong bài Ta Đi Tới. Mẹ ơi lau nước mắt, làng ta giặc chạy rồi, tre làng ta lại mọc, chuối vườn ta xanh chồi, trâu ta ra bãi ra đồi, đồng ta lại hát hơn 10 năm xưa. Tâm trạng đó là tâm trạng hân hoan của mọi người khi giặc Pháp đã bị đánh tan và người dân hồ hởi trở lại làng xóm quê hương mình sau bao ngày xa cách. Sau này, nhà thơ lại một lần diễn tả lại tâm trạng vui sướng khôn tả này khi miền Nam nước ta được giải phóng khỏi ách đô hộ của Mỹ. Ôm anh giải phóng vào lòng, đã mơ chạy khắp cánh đồng Cà Mau, nước non ngàn dặm. Nhà thơ đã cảm nhận hết nỗi niềm hân hoan cực độ của con người Việt Nam khi được giải phóng. Đồng ta lại hát hơn 10 năm xưa. Để cho cánh đồng, một khái niệm vô tri vô giác cũng hát vang như con người, quả là một sự nhân hóa chỉ trong thơ ca mới có. Nhưng đó là sự nhân hóa hoàn toàn có lý, vì nó phù hợp với tình cảm và tâm trạng thực của mỗi con người chúng ta. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Nguyễn Du. Và dĩ nhiên, người vui thì cảnh cũng như tự nhiên lây cái vui đó. Cánh đồng là một biểu tượng gần gũi, thân thương với mọi người dân Việt Nam ta. Dân gian ta cũng thường nói, trâu ta ăn cỏ đồng ta. Đồng ở đây chính là quê hương, là nơi gắn bó máu thịt với mỗi người. Đồng, cánh đồng trong thơ ca, làm phong phú, sinh động và làm đẹp hơn tâm hồn của dân tộc Việt Nam. Lửa và đèn. Lửa là một hiện tượng rất bình thường trong cuộc sống của con người. Theo thuyết âm dương ngũ hành, thì lửa là một trong năm yếu tố hình thành nên vũ trụ thuở ban đầu. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Từ điển tiếng Việt, Viện Ngôn ngữ học, 2002, định nghĩa lửa là hiện tượng, nhiệt và ánh sáng phát sinh đồng thời từ vật đang cháy. Lửa còn là nguồn gốc, phương tiện duy trì cuộc sống. Để nấu ăn, để sưởi ấm, để thắp sáng ban đêm. Sống dầu đèn, chết kèn trống. Với chúng ta, lửa còn gắn với đèn, công cụ để phát lửa, thắp sáng vào buổi tối. Và nếu vào ban đêm mà không có đèn, thì cuộc sống trở nên vô vị. Chúng ta thường hay nói, ánh lửa, ngọn lửa, ánh đèn, ngọn đèn, cũng đều chỉ một vật phát sáng và tạo sinh nhiệt lượng. Nhà thơ Tố Hữu từng reo lên trong bài thơ Hoan hô chiến sĩ Điện Biên. Tinh về nửa đêm, hỏa tốc, ngựa bay lên dốc, đuốc chạy sáng rừng, chuông reo tinh mừng, loa kêu từng cửa, làng bản đỏ đèn đỏ lửa. Làng bản đỏ đèn đỏ lửa là một hình ảnh thật và một hình ảnh đẹp. Đó là một dấu hiệu của một cuộc sống thanh bình của làng quê. Ở đây tác giả còn muốn qua đó gián tiếp mô tả niềm vui của xóm thôn miền núi trước tinh thắng trận của đất nước. Nhưng dù sao thì lửa, đèn hay đuốc ở đây cũng chỉ là một hình ảnh cụ thể. Cơm ăn ba bữa, nhà đỏ lửa ba lần. Đó là cái lẽ thường ngày của cuộc sống. Cái hay của lửa và đèn là nó đã đi vào lối nói dân gian, biểu hiện trong thơ ca bằng một hình tượng mới, nhằm mô tả trạng thái tinh thần mãnh liệt, sục sôi, giàu nhiệt huyết. Liên tưởng từ sức nóng toát ra từ ngọn lửa. Như ta thường nói, lửa lòng, lửa tiền phương, lửa của trái tim. Dẫu dốc đèo treo leo, gió ngàn phương xa, rừng khuya mất lối, ta đi theo ánh lửa từ trái tim mình. Lời bài hát. Hay cũng lời một bài hát khác đã thức dậy trong ta một thời đánh Mỹ thật hào hùng. Trên đường ta đi đánh giặc, dù vào Nam hay ta lên Bắc, ở đâu ta cũng gặp những ngọn đèn dầu trong mắt đêm thâu. Ơi những ngọn đèn không bao giờ tắt, như những linh hồn không bao giờ nhắm mắt, như miền Nam 20 năm không đêm nào ngủ được, như cả nước với miền Nam đêm nào cũng thức. Như vậy, ngọn đèn với ánh lửa của nó thắp lên trở thành một biểu tượng của tình cảm, của ý chí, giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Ngọn lửa ở đây được thổi hồn trở nên vật tượng trưng như mỗi con người. Ngọn lửa nhớ ai mà hồng đêm lạnh, sưởi ấm lòng chiến sĩ dưới ngàn cây. Cháy lên đi lửa thiên cao nguyên, sáng mãi trong ta lửa thiên cao nguyên. Vân vân. Ngọn lửa là sức mạnh của nhiệt huyết, là sự thăng hoa của ý chí con người. Đây chính là cái làm nên cái đẹp, cái hào hùng của cuộc sống. Ta thường nghe nói, một trận đấu bóng thiếu lửa. Hàm ý nói, Một trận đấu bóng thiếu tinh thần quyết thắng. Một con người thừa tiền nhưng thiếu lửa. Hàm ý, một con người không có nhiệt huyết sáng tạo, tính cách nghèo nàn, mặc dù vật chất anh ta không thiếu. Ai cũng có lúc nào đó gặp phải khó khăn, gian nan, thử thách. Rơi vào hoàn cảnh như vậy, người ta rất cần một sự bộc phát về ý chí. Đó là lòng quả cảm vượt lên mình. Khi ta đã tắt lửa lòng, thì cũng dễ tắt luôn ý chí, tình yêu và niềm đam mê. Bao nhiêu chiến sĩ năm nào dám xông pha trong lửa đạn, vì họ có sẵn trong mình ngọn lửa trái tim người chiến sĩ. Phạm Tiến Duật trong bài thơ Lửa Đèn, sau khi mô tả mọi ngọn lửa khác nhau ở mọi miền đất nước theo cách nói của nhà thơ, những ngọn lửa truyền đời vùi trong tro, trong trấu nhà ta, giờ đã đến lúc sáng lên cùng dân tộc đọ sức với kẻ thù. Ôi ngọn lửa đèn, có cả cuộc đời ta trong ấy, giặc muốn cướp đi, giặc muốn cướp lửa tim ta đấy. Câu thơ không khác gì một lời hiệu triệu. Nó đánh thức lòng kiêu hãnh của mỗi con người Việt Nam trước gian nguy. Giặc muốn cướp ngọn lửa của em thơ đi học ban đêm, của những trai làng đọc lá thư thăm, của mẹ già nấu cơm mỗi chiều về, là cướp đi cuộc sống, cướp đi linh hồn dân tộc, cướp đi lửa tim ta. Dân tộc ta có truyền thống đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau lúc tối lửa tắt đèn, giúp nhau vượt qua hoạn nạn. Kẻ địch muốn lửa, chúng ta có lửa. Nhưng lửa của chúng ta là lửa của lòng quả cảm, của chính nghĩa. Nó được tích lũy từ truyền thống, từ bề dày lịch sử. Lửa và đèn hòa quyện trong tâm hồn người Việt Nam và bộc lộ trong các lối nói khác nhau. Hình tượng đó vẫn còn và mãi mãi còn vẫy gọi chúng ta trên đường đời, như lời thơ của Tố Hữu trong bài Những Ngọn Đèn. Đã bao năm rồi xuân lại đông, ngọn đèn như mắt của ai trông, ngọn đèn như trái tim thương nước, soi bước ta đi rực lửa nồng. Treo và bị treo. Có lần, một cháu nhỏ, vốn là một fan bóng đá rất cuồng nhiệt, hỏi tôi: "Chú ơi, người ta viết trên báo là danh thủ Roy Keane tuần này sẽ được ra sân vì đã hết thời gian treo giò. Vậy treo giò có nghĩa là gì ạ?" Tôi bèn giải thích ngắn gọn cho cậu hiểu. Treo trong tiếng Việt có nhiều nghĩa, nhưng có một nét nghĩa ẩn dụ, đặc biệt hay dùng trong thể thao. Hàm chỉ một vận động viên một môn nào đó chịu một hình thức kỷ luật bằng cách phải tạm dừng việc thi đấu trong một khoảng thời gian nhất định. Đối với cầu thủ bóng đá thì tiếng Việt ta nói treo giò. Đối với vận động viên bóng bàn, treo vợt. Vận động viên đua ô tô, treo vô lăng. Võ sĩ quyền Anh, treo găng. Trọng tài, treo còi. Nếu thống kê kỹ hơn, thì ta còn thấy có rất nhiều tổ hợp có treo đi cùng với nghĩa tạm dừng lại như trên. Treo bằng, treo kết quả thi, treo án, treo huy chương. Cậu bé lập tức vặn tôi: "Sao lại là kỷ luật được? Cháu thấy có những người hoàn toàn tự chọn cho mình cái việc treo ấy đấy chứ." Cháu cũng thấy sách báo viết là Trần Tuấn Anh đã quyết định treo vợt. Hay, từ đấy nhà văn G. Marquez đã thề là treo bút không viết nữa. Họ đâu có bị ai bắt buộc phải làm thế hay bị kỷ luật gì đâu. Đúng như vậy. Phát hiện của cậu bé quả là rất chính xác. Sự khác nhau của hai cách dùng ở đây đã rõ ràng, mà thủ phạm không ai khác chính là chữ bị. Chữ bị có hàm ý chủ thể, phải chịu sự tác động không hay, không có lợi cho mình. Bị ốm, bị đòn, bị phạt. Sự tác động đó hoàn toàn nằm ở ngoại cảnh. Còn trong cấu trúc chủ động, tiếng Việt không dùng thêm bị. Vì vậy, ai đó mà treo bút, treo vợt, treo giày hay treo gì đi nữa thì đó là chuyện riêng, là ý nguyện của họ. Treo và bị treo rõ ràng là khác nhau hoàn toàn về chủ thể hành động. Ái chà, cái anh chàng bị trong tiếng Việt có mặt là y như sự tình trở nên rắc rối. Dĩ nhiên đấy là nói riêng từ bị, chứ bây giờ người ta sáng tạo ra cách nói hơi bị thì chưa có vấn đề gì, có khi lại còn hay nữa cũng nên. Thật đấy, cái gì mà có hơi bị đi kèm thì đều tuyệt cả. Cô gái nào bây giờ mà được đánh giá là hơi bị xinh, hơi bị đẹp, hơi bị chuẩn thì còn phải nói, chắc chắn là đắt chồng lắm đấy. Cặp xưng hô mình ta trong bài thơ Việt Bắc. Trong ca dao dân ca, chúng ta thường hay gặp nhiều lối xưng gọi khác nhau, chẳng hạn như lối xưng hô mình ta khá phổ biến. Lối nói thông thường dân dã này đã được các nhà thơ sử dụng rất thành công. Chẳng hạn, trong một bài ca dao rất quen thuộc sau: mình nói với ta mình hãy còn son, ta đi qua ngõ thấy con mình bò, con mình những đất cùng tro, ta đi gánh nước tắm cho con mình. Trong bài này, chúng tôi chỉ phân tích cách sử dụng cặp xưng hô trên ở một bài thơ cụ thể của một tác giả cụ thể. Đó là bài Việt Bắc của Tố Hữu. Cái hay, cái lý thú của cặp xưng hô mình ta được nhà thơ Tố Hữu sử dụng đạt tới mức nhuần nhuyễn trong bài thơ Việt Bắc, một trong những bài thơ hay nhất ông viết trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Tứ của bài thơ được xây dựng trên cơ sở đối đáp giữa hai nhân vật không cụ thể, đó là mình và ta. Sau khi kháng chiến thắng lợi, những cán bộ, những người lính tham gia chiến đấu đã chia tay với đồng bào chiến khu Việt Bắc để trở về tiếp quản thủ đô. Sau 9 năm trường chiến đấu sẽ chia, và lúc này đã diễn ra biết bao cuộc chia tay bệnh rịnh giữa kẻ ở người đi. Bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu đã kịp ghi lại một trong những cuộc chia tay ấy. Mình về mình có nhớ ta, 15 năm ấy thiết tha mặn nồng. Mình về mình có nhớ không, nhìn cây nhớ núi, nhìn sông nhớ nguồn. Ta, chủ thể, ở đây chỉ có một. Nhưng lời xưng mình, đối tượng trữ tình, xuất hiện liên tục tới 4 lần. Vậy mà câu thơ vẫn hay, vẫn xúc động và thật da diết. Mình về có nhớ núi non, nhớ khi kháng Nhật thuở còn Việt Minh. Mình đi mình có nhớ mình, Tân Trào, Hồng Thái, mái đình cây đa. Mình đi mình có nhớ mình, ở đây mình quả không còn là mình nữa. Mình với ta đã nhập một. Sự xúc cảm thiết tha của người đưa tiễn và người đi xa đã hòa quyện. Mình với ta tuy hai mà một. Mà mình và ta cũng đâu còn chỉ hai người. Đó là chiến khu, mái đình, cây đa, mà rộng hơn là non sông đất nước. Vì vậy mà người ta nhìn cây nhớ núi, nhìn sông nhớ nguồn. Sự gắn bó keo sơn đó đã làm nên tình cảm yêu thương mặn nồng của 15 năm kháng chiến. Đó là sự chia tay của hai người đồng bào, hai người bạn, hai người anh em, hai người đồng chí, từng bao năm chia ngọt sẻ bùi. Miếng cơm chấm muối, mối thù nặng vai. Hình như trong gian lao thì tình đồng đội càng đáng trân trọng hơn. Nhưng họ không gọi nhau bằng anh em hay đồng chí. Cả hai cách gọi đều khách khí. Họ xưng với nhau bằng mình và ta, như hai người bạn một nhà. Ta với mình với ta, lòng ta sau trước mặn mà đinh ninh. Mình đi, mình lại nhớ mình, nguồn bao nhiêu nước, nghĩa tình bấy nhiêu. Đọc câu thơ, ta cứ ngỡ như đọc một án ca dao của cha ông ta vậy. Lời lẽ cũng giản dị, tạo vật cũng rất giản dị. Nó gợi lên một đạo lý làm người. Sống ở đời phải có thủy có chung, trước sau như một. Có thế thì tình cảm mới đẹp, mới bền. Nghĩa tình mình ta ở đây quả là sâu nặng, trong đó nghĩa tình đồng chí cao hơn hết thảy. Mình với ta đã hóa thân làm một. Bởi họ đã cùng chung lý tưởng, cùng sát cánh bên nhau chống quân thù để giữ làng giữ nước. Sát cánh bên nhau từ những cánh rừng hắt hiu lau xám, sát cánh bên nhau cả những khi đồng khuya đuốc sáng những giờ liên hoan. Giai điệu lục bát nhuần nhuyễn, hình ảnh trong câu thơ tuy gợi những tháng ngày gian khổ nhưng hào hùng, cùng với lời chia tay quyến luyến của mình với ta, đã đem lại cho người đọc một cảm xúc thật lớn lao. Cảm xúc của kẻ đi người ở, không ai nỡ rời mà họ đành phải chấp nhận do hoàn cảnh. Cách mạng thành công rồi, bạn phải về thủ đô, còn tôi thì ở lại quê hương mình. Bạn ra về, mình không muốn mà mình cũng không thể giữ được. Vậy, mình về thành thị xa xôi, nhà cao còn thấy núi đồi nữa chăng? Lời hỏi ở gần cuối bài thơ sao mà thiết tha đến thế? Nó đã làm thức dậy những gì gắn bó tốt đẹp, giúp cho mình ta sống tốt hơn trong những ngày sắp tới khi không còn ở bên nhau. Có thể nói, nhà thơ Tố Hữu đã sử dụng cặp xưng gọi mình ta tới mức nghệ thuật. Thành công của bài thơ có được ở nhiều yếu tố, nhưng cách sử dụng từ xưng hô đúng lúc cũng là một nhân tố rất quan trọng cho tính biểu cảm của bài thơ đạt tới độ đầm thắm cao nhất. Lối nói ẩn dụ, hình tượng hóa trong bài thơ Tre Việt Nam. Bài thơ Tre Việt Nam của Nguyễn Duy là một bài thơ đã quá quen thuộc với nhiều người. Bài thơ hay không chỉ ở chỗ tác giả đã sử dụng thể thơ lục bát nhuần nhuyễn, tài tình, mà còn ở cách sử dụng ngôn từ dân dã giản dị cùng với lối nói ẩn dụ mang tính hình tượng hóa trong các câu thơ. Ẩn dụ là cách dùng từ ngữ dựa trên sự so sánh ngầm. Trong Từ điển Bách khoa Việt Nam, tập 1, Trung tâm biên soạn Từ điển Bách khoa Việt Nam xuất bản năm 1995. Ẩn dụ được coi là biện pháp dùng tên gọi của đối tượng này làm tên gọi của đối tượng khác trên cơ sở một quan hệ liên tưởng về mối tương đồng. Trong ngôn ngữ, ngoài lối nói hiển ngôn, người ta rất hay dùng lối nói hàm ngôn, tức là người nghe phải hiểu lời nói với những tầng nghĩa khác. Trong văn chương thì thủ pháp này được sử dụng nhiều, đến nỗi nó trở thành một trong những tiêu chí quan trọng để bình giá tác phẩm. Các nhà thơ tài năng thường có biệt tài sử dụng ẩn dụ theo cách riêng của mình. Bài lục bát Tre Việt Nam của Nguyễn Duy không dài, chỉ có đúng 30 dòng thơ 6-8, ý tứ cũng giản dị. Nhà thơ mượn hình tượng cây tre quen thuộc và gắn bó với con người Việt Nam để nói về chính con người và dân tộc Việt Nam. Cây tre có những đặc điểm rất riêng biệt so với một loạt các cây khác ở làng quê nước ta. Và điều kỳ lạ là những đặc điểm này rất gần với những phẩm chất đáng quý của người Việt Nam. Ngay từ câu thứ ba, tác giả đã cho ta một hình tượng đẹp. Thân gầy guộc, lá mong manh, mà sao nên lũy nên thành tre ơi. Thành lũy là một sự vật cụ thể, dùng để mô tả thế trận thời xưa, đồng thời là một biểu tượng bất khuất của dân tộc ta trong cuộc chiến chống giặc ngoại xâm. Phố có thành, làng có lũy. Thành lũy dĩ nhiên phải được xây dựng kiên cố, công phu. Ấy thế mà thành lũy đó lại được hình thành từ những cây tre, thân gầy guộc, lá mong manh. Nghe qua có vẻ chẳng điển hình gì cho sức mạnh cả. Câu hỏi tạo ra sự tương phản ngạc nhiên đó tiếp tục được tác giả nhắc lại. Ở đâu tre cũng xanh tươi, cho dù đất sỏi đá vôi bạc màu. Lại một nghịch lý được đặt ra. Vì sao cây tre vẫn xanh tốt trên một mảnh đất toàn đá vôi cát sỏi, vốn chẳng màu mỡ, vốn chẳng là môi trường trồng trọt tốt? Từ hai câu hỏi nhập đề này, tác giả đã dẫn chúng ta vào cách lý giải hàng loạt các hình tượng ẩn dụ. Có gì đâu, có gì đâu, mỡ màu chắc ít, dồn lâu hóa nhiều. Rễ xiên không ngại đất nghèo, tre bao nhiêu rễ, bấy nhiêu cần cù. Tre bao nhiêu rễ, bấy nhiêu cần cù. Một lời thơ nói về cây tre mà có sức lay động đặc biệt. Chúng ta xúc động vì một hình tượng thực được nói tới một hình tượng thực khác. Cây tre với bộ rễ dày, cần mẫn hút dinh dưỡng của mình đã làm nên điều kỳ diệu là vẫn xanh tươi và phát triển vững chắc hơn nhiều cây khác trong những hoàn cảnh khắc nghiệt. Nó cũng giống như những con người của đất Việt, nghèo khó, gian khổ, vẫn không chịu lùi, không chịu khuất phục, vẫn tồn tại và phát triển với sức sống lâu bền. Nhờ sự dẻo dai, chăm chỉ, chịu thương, chịu khó. Đó cũng là một hình tượng chân lý được đúc rút ra từ ngàn đời. Có công mài sắt có ngày nên kim. Và những câu thơ tiếp theo vẽ ra những hình tượng tiếp theo. Yêu nhiều nắng nỏ trời xanh, tre xanh không đứng khuất mình bóng râm. Bão bùng thân bọc lấy thân, tay ôm tay níu tre gần nhau thêm. Thương nhau tre không ở riêng, lũy thành từ đó mà nên hỡi người. Chẳng may thân gãy cành rơi, vẫn nguyên cái gốc truyền đời cho măng. Những hình tượng nối hình tượng lần lượt ngầm khẳng định những phẩm chất đáng quý của con người Việt Nam. Hiên ngang bất khuất không chịu cúi mình, biết thương yêu đùm bọc lẫn nhau khi hoạn nạn, biết đoàn kết để làm nên sức mạnh, biết giữ gìn gốc gác truyền thống cho con cháu ngay cả khi gặp tai nạn rủi ro. Chẳng may thân gãy cành rơi, vẫn nguyên cái gốc truyền đời cho măng. Cái hay ở lối nói hình tượng này là hai đối tượng dùng cho ẩn dụ lại tương đồng tới mức kỳ lạ. Tác giả đang nói về cây tre, một loài cây vô tri vô giác mà cứ như đang nói về mỗi con người Việt Nam chúng ta vậy. Sự trùng hợp logic đó là nhờ tài quan sát tinh tế của nhà thơ kết hợp với lối nói giàu liên tưởng. Thao tác liên tưởng tài tình tới mức người đọc nhìn ra được dụng ý ẩn dụ của nhà thơ mà chẳng hề thấy khiên cưỡng, gượng gạo. Trái lại, bài thơ dẫn người đọc hết sự thú vị này tới thú vị khác. Bởi sự khám phá biểu trưng ẩn dụ của nhà thơ chẳng có gì xa lạ, vậy mà vẫn gây bất ngờ đối với người đọc, người nghe. Đó thực sự là những phát hiện trong tư duy và là những sáng tạo trong nghệ thuật ngôn từ. Một yếu tố góp nên thành công nữa của bài thơ về mặt ngôn ngữ là tác giả đã sử dụng một khối lượng ngôn từ rất giản dị, hàm súc, rất gần với lối nói dân gian như thành và lũy, đất sỏi, đất vôi bạc màu, nắng nỏ trời xanh, phơi nắng phơi sương, manh áo cộc, toàn là những lối nói ai ai cũng hiểu. Và cuối cùng, gần kết thúc bài thơ là một thành ngữ rất đặc trưng về tre mà lại tiêu biểu cho truyền thống đạo lý tốt đẹp của con người Việt Nam. Tre già măng mọc có gì lạ đâu? Có thể nói bài thơ Tre Việt Nam là đỉnh cao về thơ lục bát. Trong mạch khai thác rất hiệu quả của tác giả, dĩ nhiên là có nhiều yếu tố. Nhưng trong đó, chúng ta không thể bỏ qua thủ pháp sử dụng ẩn dụ, hình tượng hóa với bút pháp tài tình đậm chất dân gian.